Thưa quý thính giả, chương trình Chuyện quê hôm nay, Triệu Phổ xin mời quý thính giả nghe bài viết của nhà văn Tiểu Tử, có tựa đề là Chuyện giả tưởng. Lời nói đầu của tác giả là đây là một câu chuyện giả tưởng, viết dưới cái dạng kiếm hiệp, để thấy cái chất hoàn toàn giả tưởng của nó. Như vậy, nếu mà có trùng hợp với ngoài đời là cái sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của tác giả. Bây giờ, xin mời quý vị vào chuyện. Gã tên là Nguyễn Văn Bích, tên giả. Sau này trong khi tung hoành trên chốn giang hồ, gã còn thay tên đổi họ ly chia để đánh lạc hướng kẻ địch. Cho nên, cả hai phía hắc bạch chẳng biết đâu mà mò ra tâm tức hắn. Người ta tuyền trụng rằng gã thuộc dòng dõi mấy đời khoa bản, chứ thật ra ông nội của gã là một nhà nông. Cái điều này giải thích tại sao gã sinh ra đã biết căm thù địa chủ. Cái sự căm thù đó thể hiện qua cái lập luận rất là tà giáo sau đây. Tất cả những cái thằng có ruộng đều là địa chủ. Mà hễ là địa chủ là phải ác ôn, tất cả những người làm ruộng đều là bần nông. Mà hễ là bần nông thì phải thay trâu để đi cày, đi bừa. Cái lý luận của Mít đưa đến khẳng định rằng, để không còn người bóc lột người, thì phải lôi cái bọn địa chủ đó xuống, lớn nhỏ hầm và làng xuống làm cho bần thành bần của nông hết. Sau này khi Bích đã gồm thâu một phần thiên hạ và lên làm minh chủ võ lâm, hắn đã áp dụng chiêu số đấu tố địa chủ một cách bừa bãi, giết hại không biết bao nhiêu ngàn sinh linh thuộc cả hai phe hắc bạch, gây sóng gió trên chốn giang hồ một dạo. Mặc dù có cái góc nhà nông như Nguyễn Văn Bích lại không thích làm ruộng. Gã lý luận rằng, tại vì mình làm ruộng mới sanh ra giới địa chủ, và gã cũng không thích đi học, bởi vì nhà trường đẻ ra trí thức mà trí thức đẻ ra bất công. Mấy cái thằng có một chút chữ nghĩa lúc nào mà không ăn trên ngồi trước người ta. Bất công đẻ ra bài phái, rồi bè phái đẻ ra dân dân và nhiều cái tệ đoan xã hội khác. Cho nên sau khi biết đọc, biết viết sơ sơ, gã bỏ đi giang hồ tầm sư học đạo, để thực hiện cái mộng của hắn là làm bá chủ võ lâm. Bằng về trí thức, giáo chủ Bắc phái, một hệ phái hắc đạo lừng danh giang hồ, đã tuyên bố một câu sinh nhật: trí thức không bằng cuộc phật. Thật đúng với cái tư tưởng của Mít ta, cho nên sau này Mít đã tìm đến thọ giáo với vị giáo chủ đó hết một thời gian, học được những cái quái chiêu vô cùng tàn khốc. Như là chiêu trong qua đua nở, khi phát chiêu người nghiêng nghiêng như cành liễu đông đưa, hai tay giang ra như là đón chào, từ lòng bàn tay chưởng phong tuôn ra một cách nhẹ nhàng, mang theo mùi thơm ngọt ngào mời mọc như là mùi rượu trúc diệp thanh, làm cho địch thủ ngất ngây, nhắm mắt dướng vào dòng chưởng lực ghê gớm như vậy đó. Một hôm, Nguyễn Văn Bích dừng chân ở một quán nước nằm cạnh bìa rừng. Trong khi sự sụp hốp tô nước nóng hổi, gã nghe cái nghề nghe lén này gã là số một. Nghe hai tên có vẻ là đạo tặc ngồi ở bên bàn to nhỏ với nhau mà tay vẫn không rời đốc kim. Đại huynh liệu đó đến cái chùa Thiếu Lâm có biết đường dẫn tới tàng kinh cát không vậy? À, ta có mang theo sơ đồ đây mà, ngươi yên tâm đi. Ta chỉ cần ngươi nhanh tay hạ thủ mấy tên sư đứng gác quanh đó, còn bên trong thì ta sẽ lo liệu cho. Nghe nói là ở đó có chứa nhiều võ công bí kíp lưu truyền tồn trữ từ mấy mươi đời đó. Cái người giang hồ nói chỉ cần học được một pho thôi thì cũng đủ làm cho bốn phương cao thủ võ lâm nể mặt. À, người nói đúng, nhưng mà tên này bỗng liếc xéo sang Bích, làm cho tôi nước phối trong tay của gã suýt rơi xuống bàn. Bích vội vàng húp lia húp lịa không kịp thổi. Mới ra giang hồ còn kém ăn lãnh là phải chắc, cho tên đại huynh mới đứng lên: thôi ta đi thôi, đường còn xa lắm. Rồi có hai khoác bọc hành lý bước ra khỏi quán. Đi được một đổi, Bích trả tiền rồi cắp mã tấu lẻo đẻo theo sau. Vừa đi vừa suy nghĩ, mình muốn tầm sư học đạo mà thiên địa mênh mông, biết sư ở mô mà tìm trời. Thời mai gặp hai tên này gợi ý cho mình lên chùa Thiếu Lâm thọ giáo. Thôi kệ đó, mình cứ tạm cạo đầu làm sư làm tiểu một thời gian, rồi sau đó xuống núi mặc tình mà tung hoành ngang dọc. Rồi gã lại nghĩ suy nghĩ thêm: à, mà mình phải thủ tiêu hai tên đạo tặc này mới được chứ, kẻo chúng nó lên làm rùm trên đó thì sức mấy mà mấy hàng trọc không nghi mình làm dùng cho được. Xưa nay Bích thù địa chủ, ghét trí thức và không ưa thầy tu, cho nên mới gọi ông sư là cái thằng trọc. Mới lý luận rằng cái bọn này là cái bọn đứng ở kẻ giữa, nghĩa là không theo phe nào hết, như vậy là không theo phe ta, phải xem như chúng là cái thành phần cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đó, đến hành động thủ tiêu hai tên đi trước, Mích hăm hở cầm chắc cái mã tấu, nín thở nhón chân chạy theo. Gã định từ sau phục cho mỗi đứa một phát. Cái trò đánh lén hạ cấp này cũng là cái nghề của gã, bởi vì gã chủ trương là mọi phương tiện đều tốt hết, quân tử tiểu nhân là cái khỉ gì đâu. Chưa kịp ra tay, gã đã nghĩ lại rằng: à mà không được, chúng nói tới hai thằng đàn. Mình mới phụp cái thằng đầu thì cái thằng kia nó chụp mình lại, nó phụp lên mình lại rồi. Thôi, không ổn đâu. Không. Vậy là gã dừng lại, núp sau gốc cây, tìm một phương thế khác. Chúng tánh khôn lanh xảo quyệt, nên chỉ cần vài phút sau là gã đã nghĩ ra một quỷ kế để đưa gã vào làm đệ tử Thiếu Lâm mà không tốn công sức và nước bọt để xin xỏ, mà lại còn được lòng tín cẩn của các sư tiền bối nữa là khác. Quỷ kế đó như vậy: xin cùng đi với hai tên kia cho có bạn trên đường dài. Trong khi chuyện trò, mình thổ lộ tâm tình rằng thì là mình chán mùi tục lệ, cho nên muốn lên chùa Thiếu Lâm để quy y đạo Phật. Thế là chúng nó cũng nghĩ rằng là chúng nó cũng muốn lên xem thắng cảnh ở trên đó. Lần hồi mình làm thân với chúng nó để đánh tan mọi nghi ngờ, rồi khi đến chùa mình lại xin quy y, nhưng bỏ nhỏ với mấy sư rằng bọn nó có gian ý, bằng cớ là trong người cái thằng đại huynh có cái tấm sơ đồ vẽ ra để xâm nhập tàn kinh các. Thế là xong chuyện. Vậy mà xong chuyện thật đó, Nguyễn Văn Bích đã được vị sư chùa Thú Lâm nhận làm đệ tử. Đời thứ mấy gã cóc cần biết. Hằng ngày, ngoài cái việc tập luyện võ nghệ, gã phải nấu nước pha trà vọt, quét dọn chính điện. Mới đầu gã thấy rất thích thú, nhưng mà sau một tuần trăng gã bắt đầu cào nhào, bắt trèo lên tuột xuống lau chùi mấy cái tượng Phật, muốn học thì giàu, mà chỉ mới dạy đứng trung bình tấn với thở khí công thôi. Cứ cái đà này thì còn lâu nữa mình mới trở thành cao thủ được. Một hôm, gã bỗng nhớ là cái câu chuyện của hai tên đạo tặc định đột nhập vào tàng kinh khác. Rồi gã suy nghĩ, tại sao mình không lén vào đó chôm đại một pho rồi tuột xuống núi chạy về xứ, học thẳng trong sách, có phải là nhanh hơn không? Lại suy nghĩ thêm, tàng kinh các thì mình biết là ở đâu rồi, nhưng mà muốn vào đó thì không có phải dễ. Phải qua hai cái thằng trọc ngồi ngay cửa vào và tránh mấy cái thằng khác đi tuần rõn chung quanh. Mặc dầu mình được các sư tin cẩn rồi đó, nhưng mà không có lý do mà đi lẩn quẩn gần đó, chúng nó sanh nghi. Phải đẻ ra một cái cớ, hay là mình chờ một cơ hội. Mấy hôm sau đó, cơ hội đã đến với Mích. Chú tiểu quét dọn tàn kinh các đại ngã bệnh. Bích ta, người được phương trưởng gọi là cứu tinh của Thiếu Lâm tự, sau cái vụ tố cáo hai tên gian thật, được cắt đi thay thế. Được lệnh, lòng Bích như là mở cờ trong bụng. Ngoài mặt thì làm những cái tính bơ như chẳng có chuyện gì quan trọng hết. Đây cũng là cái điểm cốt cán của con người của Bích. nhìn bên ngoài ít ai đoán được cái trạng thái ở bên trong của nó. Cho nên sau này, trong những kỳ đại hội quần hùng, biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã làm mít. Họ đã ôm hôn mít hồi này và đổi lại là tên xoài rồi. Thấm thiết tình huynh đệ chi giao, để rồi ít lâu sau tử vong trong trưởng phong của gã. Vậy là sáng bữa đó, mít mặt hiền như bụt, cắp chổi cầm khăn vào tàn kinh cát. Đây là Đài Phát thanh Hải Ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc truyện quê. Sau khi kính cẩn chăm trà cho vị sư già đang ngồi đọc sách ở trên bồ đoàn đặt ngay giữa đại sảnh, Bích Lô Cô quét dọn lau chùi, miệng như lâm râm niệm Phật mà mắt thì lau liền. Trong phòng này không rộng bao nhiêu, nhưng sách nằm trên ghế, trên kệ sách thì thôi đầy tường. Ngoài ra còn nhiều ngã vào bên trong như là bị đóng lại bằng những cái cánh cửa to có khóa nữa. Bích suy nghĩ, mẹ nó, biết quyển nào mà lấy bây giờ trời. Nhưng khi nhớ lại cái gì mình đã nghe lén ở quán nước, gã thề nhủ, quyển nào mà chẳng dạy võ công, cứ xem pho nào vừa tầm tay mà cũng đừng to quá để lận trên lưng không thấy cộm là cứ đớp ngay thôi. Thế là sau khi để ý đến một pho kinh đúng tiêu chuẩn, gã cứ đau ly lao lại hoài vòng vòng để đình cái thằng trọc ngồi đằng kia. Lâu lâu vị sư già chừng nghe như là mỏi mệt, chắp tay nhắm mắt đợi một lúc, gã cúm núm thưa nhỏ, bạch sư phụ, gã bạch mấy lần mà sư ông vẫn làm tin. Gã mừng rỡ phóng lại chỗ để khăn lao làm dấu khi nãy, rút lấy cái quyển kinh nhét lẹ vô lưng. Nhìn lại sư cụ thấy vẫn chắp tay nhắm mắt tỏ điều, gã từ tốn cắp chổi cầm khăn nhẹ nhàng đi ra, mà nghe trong lòng như là thổi kẹt đánh trống. Đêm đó gã tột xuống núi, không quên mò lại cái gạch đá lấy thanh mã tấu mà gã đã cất giấu trước lúc gã lên chùa xuống tóc quy y. Hành động của gã ở chùa Tiểu Long gọi nôm ra là lừa thầy phản bạn. Người trên dấu giang hồ chẳng ai hay biết gì hết, các nghệ sư lại được lệnh đính khe, có lẽ sợ mất mặt. Mãi về sau này một vị sư phản tỉnh đã xì ra, nhưng lúc đó Mít đã đổi tên là Hà Văn Ổi, đã là giáo chủ của một môn phái, cho nên hồ sơ được xếp vào văn khố. Xuống núi, sau khi chạy đến tờ mờ sáng thấy đã khá xa rồi, Mít lỗi đại vào một bìa rừng núp xem động tĩnh như sau. Thấy êm rơ nên gã bèn trèo lên một cành cây to rút quyển sách ra coi. Quyển sách đó đã bị mọt ăn mất cái răng bìa và mấy răng đầu rồi. Bên trong cũng bị lủng rất nhiều chỗ nhưng vẫn còn nhiều chữ và hình vẽ. Gã sung sướng quên cả mệt nhọc, nhét quyển sách vào ngực, tựa lưng vào thân cây suy nghĩ miên man. Như vậy là mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành cao thủ đây. Phải là cao thủ mới lập ra được môn phái chứ, mới chế ngự được quần chúng, mới gồm thâu được thiên hạ, mới thanh toán hết được địa chủ, mới đè đầu đè cổ được cái lũ trí thức, mới nắm cổ được mấy cái thằng trọc, mới làm rồi gỡ ngu tiếp đi ngon lành. Như vậy là trên đường về xứ, bây giờ gã đã đổi tên là Lý Văn Xoài. Mỗi ngày, Mít, xin lỗi, tôi vẫn phải dùng cái tên Mít để độc giả dễ dàng theo dõi cái câu chuyện, không khéo thì sẽ không còn biết ai là ai nữa. Trốn vào một nơi vắng vẻ để mở sách ra học, mới đầu còn hơi khó hiểu, khó làm. Theo vần sách bị mọt đục cho nên phải khổ công mò mẫm, nhưng nhờ mấy chương đầu còn nhiều hình vẽ với lời các mũi tên chỉ dẫn cho nên lần lần gã cũng hấp thu được. Nội công của gã càng ngày càng thâm hậu, và gã có thể đào quét sâu ở dưới đất một cái hang có ngõ vào bích lại, rồi gã nằm dưới đó mấy hôm mà không chết. Sau này, trong công tác nghiên cứu về cái tuyệt kỹ võ lâm, ngài Kubomov của xứ Nga La Tư có đặt giả ra rằng đã ngậm mấy viên nhựa á phiện để phải chịu đựng. Giả thuyết chưa được kiểm chứng nhưng vẫn còn lưu hồ sơ. Khi về đến xứ của gã thì gã đã có thể phóng mã tấu một nghe như một tiếng gió, có thể chém lén được địch thủ. Và trong bóng tối gã vẫn xuất chiêu trúng đích dễ dàng, thế là hát đạo. Có điều là những cái chiêu thức của gã phần nhiều thật quái dị. Lý do là khi đọc tới những hàng chữ bị một ăn mất, gã ráp lại những hàng chữ lại còn lại với nhau cho nó xong chuyện. Ví dụ như gã học chiêu đau thức trực cứu, trong sách có mấy dòng chữ bị mọt đục, gã đành đọc nhảy, cho nên khi phát chiêu đường mã tấu lại đi cong cong chứ không có đi thẳng, nghe như chiêu trẻ trúc rất tầm thường mà trên giang hồ ai cũng có thể biết được. Cái đường mã tấu của gã đi xuống bỗng dừng lại chỗ nào bị sách mọt đục rồi rút về làm như thâu thức, lại mọt đục mấy hàng nữa, chợt lại chém tiếp. Cho nên cao thủ Vân Lâm chỉ thấy ở gã toàn là quái chiêu thôi. Vài chục năm sau, chính những chiêu thức này đã làm cho thấy là đại cao thủ ở xứ Đại Hùng Kê và xứ Đài Bàn đã bị thân bại chênh lệch. Về xứ, gã rút vào một cái hang đá ở vùng cao nguyên để tiếp tục luyện tập võ công. Lâu lâu gã xuất hang để tiếu ngạo giang hồ, thu nạp đệ tử và để kết giao với các giáo phái khác hồ, kiếm thêm vai cánh. Hồi này quê hương của gã vẫn bị thống trị bởi xứ Đại Hùng Kê, cho nên gã dùng cái chiêu bài cứu quốc để quy tụ quần hùng, bởi vì gã biết rằng ai ai cũng muốn viết lại trang lịch sử giống như phong trào phản Thanh phục Minh ở bên Tàu tổ trước. Trong thâm tâm của gã muốn mượn tay quần hùng để diệt bọn Đại Hùng Kê, rồi sau đó gã sẽ về chế ngự quần hùng để gã lên làm võ lâm bá chủ, với cái mộng là như gã xưa nay đã nghĩ tới. Về phía quần hùng thì họ xem như Nguyễn Văn Bích, tức là Xoài, bây giờ đã đổi tên là Hà Văn Ổi, như là một nhân vật có khả năng liên kết tất cả các phe hát bạch. Bởi vì sau mấy lần luận kiếm, họ nhận thấy đường mã tấu của gã không thuộc một môn phái nào cả. Cái thế vô sư môn của hắn quá giải một tranh chấp phe phái vốn dĩ là cái nguồn chia rẽ xưa nay của giới võ lâm. Như vậy là tập thể quần hùng nhất tề đứng lên cứu nước dưới sự lãnh đạo của Mít, tức là Hà Văn Ổi. Quyển bí kíp bị mật đục như vậy mà đã giúp cho gã làm nên sự nghiệp. Trở lại chuyện luyện tập võ công của Mít ở trong hang, dĩ nhiên gã tuyên bố với đệ tử quần hùng rằng ở hang đừng có để bị ràng buộc bởi việc cất xa qua, và gã ở một mình để dễ bề tập trung tư tưởng ngày đêm tìm đường cứu quốc. Như vậy là mọi người rút lui im lặng mà lòng thán phục cái con người đã quá hy sinh vì đại nghĩa đó. Chẳng ai biết rằng gã đang cố gắng học cho chống hết cái bí kíp võ công để còn tiêu quỷ nó đi và hầu xóa tan dấu vết. Gã còn nghĩ rằng ngày nào mà có quyển bí kíp này còn là ngày đó sinh mạng của mình vẫn không yên. Sẽ có những cái thằng khốn nạn tìm cách giết mình để cướp cái bí kíp, hoặc là có những cái thằng mất dạy lén ăn cắp trong lúc mình sơ hở. Cái loại đệ tử phản thầy thời nào cũng có hết, nguy hiểm lắm. Sách mà lọt vào tay chúng thì thế nào thế giới cũng sẽ loạn, không biết là sẽ loạn tới đâu nữa. Phải lý luận như thế mới định là đỉnh cao trí tuệ. Điều gì ta làm, cái gì ta hay, lắp về cho ta đều đúng đều tốt cả, điều đó là tất cả đều là chính nghĩa cả. Còn những gì mà lũ chúng nói đều sai, đều xấu, đều ngụy hoàn toàn. Thấm thoát mà biết ra học gần hết quyển sách. Bây giờ nội lực của gã rất thâm hậu, võ công của gã đã vào mức thượng thừa. Mỗi chiêu phát ra là cả 12 thành công lực đẩy tới, từ xa gã có thể phá sập được một nhịp cầu đúc hay là đánh dập một đoàn xe lửa nặng cả ngàn tấn mà chỉ sử dụng công lực của một ngón tay ấn xuống cái nút đỏ. Ngày xưa, đoàn Nam Đế ở bên Tàu có cái môn Nhất Dương Chỉ lừng danh giang hồ, nhưng so với môn Độc Chỉ Công này của gã thì chẳng có thấm vào đâu cả. Còn thần sầu khóc hơn nữa là gã chỉ cần giang hai tay ra, hốt một cái là cát bay đá chạy, nhà sập cây ngã. Cái môn này gọi là cái môn bình địa thức, là cái môn mà gã thường dùng nhất để đánh dấu nơi nào gã đã đi qua. Hôm nay, gã dứt điểm quyển bí kíp. Chiêu thức cuối cùng là bởi vì gã đã vượt mức tưởng thừa, chỉ cần đọc đến đâu là tự nhiên tâm ý phát huy đến đó. Hai tay gã đưa tới đưa lui càng lúc càng nhanh, chưởng phong nghe o o phát ra bốn bên và trần bể vụn ra nhỏ rơi rào rào. Gã chắp tay thô tứ trầm khí đang điền rồi cười to vừa hét lớn, ha ha ha, ta đã thành công rồi, ta đã thành công. Tiếng của gã dội vang trong vách đá, tiếp nối một cách thật là ma quái. Gã cầm quyển sách lên, vừa lật nhanh mấy trang mới đọc xong vừa suy nghĩ. Từ quyển sách nhỏ này mà ta tạo nên một môn phái vĩ đại. Bỗng gã thấy ở trang cuối có mấy cái dòng chữ nhỏ, gã đưa lên đọc. Đến đây là hết quyển thượng dạy về môn đã phá. Xin đọc tiếp quyển hạ dạy về môn xây dựng để phát huy toàn bộ pho võ thuật Thái Bình Thư này. Gã ngạc nhiên thốt, à thì ra còn một quyển nữa mà ta không có biết. Tiền sư nó. Suy nghĩ một lúc, gã bỗng cười khẩy. Xây dựng là cái khỉ gì mà mấy cái thằng đọc dễ bợ vậy trời. Với cái công lực thiên hạ vô địch của ta, cái chuyện di sơn đảo hải ta còn làm được, thì cái chuyện gì mà ta phải làm không được trời. Rồi gã cười to ngạo nghễ, đập hai bàn tay vào nhau, quyển sách tan thành mảnh vụn. Thời gian sau, Bích Tá xuất giang hồ với cái tên mới là Hà Văn Ổi, lập môn phái Hồng Kỳ Giáo, thâu nhận đệ tử, chiêu dụ quần hùng đánh đuổi bọn Bạch Chủng Tây Vực, rồi gồm Thâu Thiên Hạ lên làm Võ Lâm Chí Tôn với khẩu hiệu là Muôn Năm Trừng Trị. Rồi 30 năm sau, cái thanh mã tấu trấn giáo của Nguyễn Văn Bích, tức là Xoài, tức là Ổi, đã truyền qua mấy đời trưởng môn, vị nào cũng là đại cao thủ hết, nhưng không có vị nào đẻ ra được cái môn võ công mà giới giang hồ gọi nôm la là xây dựng. Cho nên Hồng Kỳ Giáo chỉ biết có đã phá, phá nát dài dài. Quý thính giả vừa nghe bài viết của tiểu tử với tựa đề là Chuyện Giả Tưởng. Thưa quý vị, chương trình Dân Quê kỳ này đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý vị.